là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh huyện Lục Yên ứng phó với rét để bảo vệ đàn gia súc. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Tối ngày 5 tháng 1 năm 2025, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 3-2 ngay trên sân khách ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024, đồng thời thắng Trung Quốc 5-3 để lên ngôi vô địch. Không khí tại thành phố Yên Bái trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi người dân đồng loạt đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ mạnh trong trận chung kết ASEAN Cup 2024. Có mặt tại đường Điện Biên, con đường huyết mạch của thành phố Yên Bái, dòng người đông nghịt trong sắc đỏ, cờ hoa và tiếng hò reo vang dội. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên tay người hâm mộ, cùng với tiếng kèn, tiếng trống và tiếng hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Những đoàn xe máy nối đuôi nhau, kéo dài thành từng đoàn diễu hành khắp thành phố, hòa cùng niềm vui không chỉ của Yên Bái mà còn của cả nước. Lực lượng chức năng đã được huy động để đảm bảo giao thông và an ninh trong suốt quá trình ăn mừng. Mặc dù dòng người rất đông nhưng mọi người đều giữ ý thức tạo nên một lễ hội đường phố an toàn và vui vẻ. Chiến thắng này khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của bóng đá nước nhà trên đấu trường châu lục. Người dân Yên Bái cũng như bao người hâm mộ khác trên cả nước vẫn đang sống trong niềm vui vỡ òa, hy vọng vào những chiến công tiếp theo của đội tuyển.
Đến nay, tỉnh Yên Bái có trên 415 doanh nghiệp. Báo cáo về tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2025 cho trên 20.700 lao động. Theo đó, đối với công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, có 9 doanh nghiệp báo cáo với 1.332 lao động, tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 8,5 triệu đồng, thấp nhất 5 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước và tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 5 triệu đồng, thấp nhất là 5 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp FDI, số doanh nghiệp có báo cáo 6 doanh nghiệp với trên 900 lao động, tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 17 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp dân doanh, có báo cáo của 398 doanh nghiệp với 18.240 lao động, tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 70 triệu đồng, thấp nhất là 5 triệu đồng.
Trong năm 2024, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như huyện Văn Yên đã thí điểm thực hiện mô hình hàng rào xanh với trên 70 hộ đăng ký tham gia thực hiện, tổng chiều dài trên 1,8 km. Tại huyện Yên Bình, trong năm đã thành lập 10 mô hình khu dân cư liền kề, 5 mô hình xử lý rác hữu cơ tại các xã. Đặc biệt tại thành phố Yên Bái, huyện Văn Chấn, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã đăng ký với cấp ủy thực hiện các mô hình cải tạo không gian sinh hoạt, cải tạo nếp sống, mô hình khu dân cư kiểu mẫu cho các thôn còn nhiều khó khăn trên địa bàn. Các cấp hội tổ chức chấm điểm và khen thưởng chuyên đề. Đối với những xã thực hiện tốt, thông qua các hoạt động thực chất, hiệu quả đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tạo môi trường sạch đẹp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tại các thôn bản.
Với nhiều giải pháp triển khai đồng bộ, năm 2024, tỉnh Yên Bái đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 96%, vượt chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Các cấp các ngành đã thường xuyên phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế, tổ chức các buổi lễ ra quân tuyên truyền nhóm nhỏ, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, tập trung nguồn lực tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm y tế thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế theo nghị định số 75 của Chính phủ. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ người tham gia bảo hiểm y tế.
Cùng với thông tư số 71, mới đây Bộ Công an đã ban hành thông tư số 73 với 5 chương 33 điều quy định về công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 2025. Trong đó, theo điều 5 của thông tư, bên cạnh việc kiểm soát thông qua hệ thống camera trên tuyến giao thông, trong đô thị thì cảnh sát giao thông có thể khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, kết quả dữ liệu thu thập được từ phương tiện, thiết bị, cơ sở dữ liệu để phát hiện xử lý vi phạm, tuân thủ theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Nghị định số 135 quy định về quy chuẩn về quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu, thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và quy định khác của pháp luật có liên quan. Ngoài ra, theo khoản 3 điều 5, cảnh sát giao thông có thể kiểm soát thông qua tiếp nhận dữ liệu thu thập được từ công trình kiểm soát tải trọng xe.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, trong hơn một tháng qua, với tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, 13 cơ quan đảng toàn thể Trung ương đã hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, là sự cố gắng nỗ lực rất lớn, là tinh thần gương mẫu quyết liệt, khẩn trương nghiêm túc trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của từng cơ quan. Việc 13 cơ quan đảng, đoàn thể Trung ương hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ thể hiện tinh thần khẩn trương nghiêm túc mà còn thể hiện sự gương mẫu quyết liệt để các bộ ngành và các địa phương học tập và làm theo. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức Trung ương khẳng định tinh gọn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, cán bộ của cả hệ thống chính trị là việc lớn, việc nặng nề, phức tạp, rất nhạy cảm. Cho nên cần quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng để ai cũng nhận thức được rõ, sâu sắc đây là vấn đề cấp thiết, bắt buộc phải làm. Tinh gọn tổ chức bộ máy là nhiệm vụ trách nhiệm thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta, yêu cầu đặt ra là khẩn trương xây dựng quy chế làm việc hoặc rà soát, bổ sung sửa đổi quy chế làm việc của cả cơ quan đơn vị, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ mới của mỗi cơ quan đơn vị. Theo thông tin trên báo Thanh Niên, đề xuất các địa phương được ưu tiên chấp thuận thí điểm dự án nhà ở thương mại vừa túi tiền đang được nhiều người quan tâm bởi việc này giải quyết nhiều vấn đề trên thị trường. Thứ nhất, giải quyết lệch pha cung cầu mà lâu nay chúng ta vẫn nói nhưng lại chưa có giải pháp gì để điều chỉnh, trong khi phân khúc căn hộ vừa túi tiền, phân khúc tập trung đông nhất nhu cầu xã hội thì biến mất. Thứ hai, tạo điều kiện tăng cung nhà ở thương mại trên thị trường, từ đó kéo giá mặt bằng bất động sản của Việt Nam. Vốn bị đánh giá là quá cao so với thu nhập, xuống để nhiều người hơn nữa tiếp cận được chỗ an cư. Giải quyết được bài toán trên thì thị trường bất động sản tự động sẽ phát triển lành mạnh, bền vững và hiệu quả. Nếu thủ tục cho một dự án từ lúc xin chủ trương đầu tư cho tới lúc ra đến tay người tiêu dùng rút ngắn nhất xuống còn 6 tháng 1 năm thay vì từ 3 tới 5 năm, thậm chí hàng chục năm như hiện tại, thì chi phí được tiết giảm. Giá nhà giảm, nguồn cung tăng nhanh, các vi phạm xây dựng, chủ đầu tư bán lúa non, khách hàng khiếu kiện cũng tự động giảm bớt. Đúng như dự báo, xuất khẩu rau củ quả trái cây năm 2024 đã lập thêm nhiều kỷ lục mới khi mang về 7,1 tỷ đô la. Sang năm 2025, với nhiều yếu tố thuận lợi, trái cây Việt Nam đặt mục tiêu mang về ít nhất 8 tỷ đô la kim ngạch xuất khẩu. Nếu chinh phục thành công cột mốc này, Việt Nam sẽ bước chân vào top 5 nước hàng đầu thế giới về xuất khẩu trái cây. Nhận định về mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 8 tỷ đô la trong năm 2025 là những thách thức lớn. Để xuất khẩu bền vững hơn, các chuyên gia kinh tế cho rằng cần quan tâm đến công nghệ sau thu hoạch, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực tuân thủ của doanh nghiệp và nhấn mạnh thời gian tới Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục đàm phán mở cửa thị trường, hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về các mặt hàng chủ lực, cùng với đó có những thiết chế luật pháp chặt chẽ hơn giúp bảo vệ những nhà sản xuất chân chính. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo đã và đang thay đổi cách con người làm việc. Bên cạnh cơ hội, AI đặt ra những thách thức không nhỏ đối với người lao động, đặc biệt là nhóm lao động thủ công và những người ít có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, điều cần làm là triển khai các phương án hỗ trợ người lao động ngay từ bây giờ. Một nghiên cứu gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng tới 40% việc làm trên toàn thế giới và 60% ở nền kinh tế tiên tiến. Còn theo nhận định của chuyên gia thuộc Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các công việc đòi hỏi kỹ năng thấp có nguy cơ cao nhất rơi vào tay AI. Có thể khẳng định AI đã giúp tự động hóa nhiều quy trình, giảm thiểu sai sót và tăng hiệu suất lao động. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng này cũng khiến nhiều công việc truyền thống biến mất, đặt ra nguy cơ thất nghiệp cho những người lao động có trình độ tay nghề thấp. Có thể nói AI không chỉ mang đến thách thức mà còn mở ra những cơ hội lớn. Việc chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội có những chính sách hiệu quả để đồng hành với người lao động sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam đáp ứng với cách mạng AI một cách linh hoạt và bền vững. Đến hẹn lại lên, thời điểm cuối năm lại thường xảy ra tình trạng công nhân lao động bỏ việc, nhảy việc hay rời phố về quê. Việc lao động nhảy việc, bỏ việc ở thời điểm cuối năm không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn để lại hậu quả sâu rộng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Thực ra, chuyện nhân viên đứng núi này trông núi nọ cũng chẳng có gì xa lạ trong suốt thời gian qua. Ai mà chẳng muốn mình được đãi ngộ xứng đáng với công sức bỏ ra. Vấn đề là nhiều doanh nghiệp dường như chỉ giật mình, chợt tỉnh khi thấy nhân viên dứt áo ra đi. Câu hỏi làm gì để giữ chân người lao động được đề ra trong suốt nhiều năm. Nhiều biện pháp đã được các doanh nghiệp thực hiện như nâng cao mức thưởng Tết, tổ chức tiệc tất niên, tặng vé xe về quê. Thế nhưng căn bệnh chảy máu chất xám vẫn cứ tái diễn mỗi năm. Thiết nghĩ việc giữ chân người lao động hiệu quả, doanh nghiệp cần có chiến lược tổng thể, kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết hãy quan tâm đến người lao động một cách toàn diện. Mức lương thưởng cạnh tranh, chế độ đãi ngộ tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng là những yếu tố cơ bản để thu hút và giữ chân người lao động hiện nay. Cuối năm là lúc thị trường thực phẩm bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất. Nắm bắt điều này, những kẻ kinh doanh bất lương đưa ra các sản phẩm kém chất lượng, đẩy sức khỏe của người tiêu dùng vào nguy hiểm. Trong bối cảnh này, việc kiểm soát chặt chẽ thị trường thực phẩm không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà là vấn đề sống còn đối với sức khỏe cộng đồng. Có thể nói, càng gần Tết, những sản phẩm kém chất lượng càng tràn lan trên thị trường, từ các loại thực phẩm chế biến sẵn, mứt, bánh kẹo đến rau củ, thịt cá, với sự tinh vi trong thủ đoạn từ làm giả nhãn mác, gian lận xuất xứ đến sử dụng hóa chất công nghiệp, các đối tượng đã và đang đẩy người tiêu dùng vào tình thế nguy hiểm mà không hề hay biết. Mỗi sản phẩm độc hại được tiêu thụ là một quả bom hẹn giờ, đe dọa sức khỏe và tính mạng của người dân. Cuộc chiến chống thực phẩm chứa hóa chất độc hại không phải là một trận đánh ngắn hạn, mà là một hành trình dài, đòi hỏi sự quyết tâm và đồng lòng của tất cả, từ cơ quan chức năng, doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Thời điểm này hãy cùng nhau hành động, để Tết thực sự là mùa của niềm vui, sức khỏe trọn vẹn. Chúng ta không thể thỏa hiệp với thực phẩm bẩn, bởi đó không chỉ là trách nhiệm mà là sứ mệnh của cả cộng đồng. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Giám đốc Cơ quan An ninh của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, ông Park Chung-jun, ngày 5 tháng 1 tuyên bố ông không thể hợp tác với nỗ lực bắt giữ nhà lãnh đạo bị luận tội với lý do điều này có thể làm gia tăng nguy cơ của khủng hoảng chính trị tiến triển thành một cuộc đối đầu căng thẳng hơn nữa. Theo người đứng đầu Cơ quan An ninh của Tổng thống Hàn Quốc, mặc dù động thái luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol đã được Quốc hội thông qua nhưng ông vẫn là Tổng thống hiện tại của Hàn Quốc, được bầu bởi người dân Hàn Quốc, và ông ấy đang nhận được quyền lợi an ninh phù hợp theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, ông Park Chung-jun cũng viện dẫn những tranh luận pháp lý xung quanh lệnh bắt giữ ông Yoon Suk-yeol là lý do dẫn đến sự thiếu hợp tác của ông. Theo kế hoạch lệnh bắt sẽ hết hạn vào ngày 6 tháng 1, ông Yoon Suk-yeol đã trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc đối mặt với lệnh bắt giữ sau khi nỗ lực tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3 tháng 12 thất bại, gây ra hỗn loạn chính trị tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á. Ngày 5 tháng 1, chính phủ chuyển tiếp của Syria tiếp tục kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Damas trong một nỗ lực nhằm sớm phục hồi đất nước sau giai đoạn dài bị chiến tranh tàn phá. Phát biểu trong chuyến thăm Qatar lần đầu tiên, Ngoại trưởng lâm thời Syria Sibani cho biết đã đề nghị Mỹ sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã áp đặt với nước này. Theo ông Sibani, những lệnh trừng phạt này tạo thành rào cản và trở ngại cho quá trình tái thiết của Syria. Ngoại trưởng lâm thời Syria cũng khẳng định Damas sẽ có mối quan hệ rất tốt với các nước trong khu vực, trái ngược với mối quan hệ dưới thời chính quyền Al-Assad. Trong chuyến thăm này, ông Sibani đã thông tin cho phía Qatar về một lộ trình trong tương lai gần ở Syria và các bước mà chính quyền mới Syria sẽ thực hiện nhằm tái thiết đất nước, khôi phục quan hệ đối ngoại với các nước Ả Rập, cho phép người dân Syria có được các quyền công dân và quyền cơ bản, cũng như thành lập một chính phủ đại diện cho người dân Syria. Các nguồn tin chính thức của Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo kế hoạch bán vũ khí trị giá 8 tỷ đô cho Israel. Theo truyền thông Mỹ, các loại vũ khí mà nước này có kế hoạch bán cho Israel bao gồm tên lửa không đối không, tầm trung, đạn pháo cơ nòng 150mm, tên lửa chống tăng. Việc sản xuất và chuyển giao một số vũ khí theo kế hoạch có thể được thực hiện thông qua kho dự trữ hiện nay của Mỹ, nhưng phần lớn vũ khí sẽ mất một năm hoặc nhiều năm để chuyển giao. Theo báo cáo, kế hoạch này vẫn được cần Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện xem xét và quyết định có nên phê duyệt hay không. Khu vực miền Trung nước Mỹ đang phải hứng chịu bão tuyết cường độ mạnh khiến 60 triệu người bị ảnh hưởng. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết một số khu vực của bang Kansas, Nebraska và Missouri đã trải qua bão tuyết và gió giật hơn 64 km/h. Độ dày của tuyết ở một số khu vực đạt mức 40 cm, mức cao nhất trong thập kỷ qua. Các bang Kansas, Arkansas, Kentucky và Virginia đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cảnh báo thời tiết lạnh cũng được ban hành cho các tiểu bang phía nam như Mississippi, Florida trong khu vực hạ lưu sông Mississippi có nguy cơ xảy ra lốc xoáy.
Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo mùa đông năm nay sẽ có thể nhiệt độ sẽ xuống thấp và xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài. Để chủ động bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông, các ngành chức năng và các xã thị trấn của huyện Lục Yên đã chú trọng tuyên truyền hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thu Nga. Ngay từ những ngày đầu mùa đông, các hộ dân xã Mai Sơn đã chủ động tu sửa, che chắn kín đáo chuồng trại, chuẩn bị rơm rạ dự trữ thức ăn cho gia súc và nắm vững kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ gia súc trong mùa đông. Gia đình ông Âu Văn Nông, thôn Sơn Bắc, xã Mai Sơn hiện đang nuôi 13 con trâu. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình, nên gia đình ông luôn tuân thủ nghiêm hướng dẫn của cán bộ khuyến nông trong phòng chống đói rét dịch bệnh để đàn vật nuôi khỏe mạnh. Ông Âu Văn Nông, thôn Sơn Bắc, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên cho biết.
Gia đình chúng tôi đã chuẩn bị phộc bạt, che chắn, xong chuẩn bị cây rơm rạ, cây ngô, trồng cây nhô để lấy thức ăn đảm bảo mùa đông cho gia súc. Nhờ đó thì đàn vật nuôi của gia đình đã phát triển sinh sản bình thường qua cái mùa đông gió rét này.
Còn đối với gia đình ông Triệu Văn Võ, thôn Nà Lay, xã Lâm Thượng, ngay từ đầu mùa đông, gia đình đã chủ động mua bạt quây kín chuồng nuôi, chắn gió lùa, chuẩn bị đầy đủ thức ăn dinh dưỡng cho đàn vật nuôi có đủ sức tránh rét. Ông Triệu Văn Võ, thôn Nà Lay, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên cho biết.
Thường thường hàng năm ấy cứ đến dịp vào đông thì gia đình cứ thứ nhất là chuẩn bị về thức ăn, là chuẩn bị về thân ủ rơm, cây ngô để men vi sinh, để thường thường là gia đình tôi là có thường từ 2 đến 3 con trâu thì ủ từ 3 đến 4 bịch để cho nó ăn qua vụ đông, để nó khoảng độ 2-3 tháng để ra đến lúc có cỏ non để đảm bảo cho gia đình để đỡ vất vả.
Ngoài ra
thì vào mùa đông thì gia đình thì thường áp dụng lấy bạt phủ che chắn chuồng trại để đảm bảo cho trâu bò và vật nuôi của gia đình.
Xã Lâm Thượng hiện có tổng đàn gia súc chính trên 7.000 con và gần 64.000 con gia cầm. Nhiều hộ dân có tập quán chăn nuôi gia súc thả rông trên núi để phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Ủy ban Nhân dân đã tích cực thông tin đến các hộ chăn nuôi về tình hình thời tiết, hướng dẫn kỹ thuật chế biến thức ăn tinh bột, cách làm chuồng trại và sưởi ấm cho trâu bò, chỉ đạo cán bộ thú y tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc. Nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, đến nay cơ bản tỷ lệ chuồng trại của các hộ chăn nuôi đã được che chắn, đảm bảo kín gió và giữ ấm cho đàn vật nuôi. Ông Triệu Văn Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên cho biết.
Thì chúng tôi thường xuyên với chức năng là những khuyến nông phụ trách địa bàn, thường xuyên bám sát địa bàn, theo dõi giám sát tình hình phát triển của trâu và tuyên truyền cho bà con là xây dựng chuồng trại theo đúng quy cách, che chắn, hai nữa là quản lý sau thu hoạch là quản lý rơm rạ phơi để bảo quản thức ăn trong cái thời gian đói rét cho trâu bò, tiếp tục là bảo quản thức ăn, tận dụng cái nguồn sản phẩm nông thực phụ như là thân cây ngô để ủ để quản lý bảo quản thức ăn trong cái thời gian mà đói rét cho trâu bò.
Huyện Lục Yên hiện có tổng đàn gia súc chính là 129.000 con, trong đó đàn trâu là trên 18.000 con, đàn bò trên 2.000 con và đàn lợn gần 109.000 con. Rút kinh nghiệm từ các đợt rét trước, bước vào mùa đông năm nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã chủ động tham mưu, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống đói rét cho đàn trâu bò, xây dựng kế hoạch phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, chỉ đạo đội ngũ cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa đông như chủ động che chắn, vệ sinh chuồng trại, dự trữ thức ăn thô xanh cho trâu bò trong vụ đông, chủ động tiêm phòng các loại vaccine cho đàn vật nuôi, đưa trâu bò thả rông về nuôi trong chuồng những ngày giá rét. Ông Trần Văn Hoan, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lục Yên cho biết.
Hiện nay đối với Lâm Thượng thì có một số hộ thì có cái tập quán là khi mùa hè thì chăn thả trên cái đồi 700, thì tuy nhiên thì xã cũng đã vận động các hộ đưa mùa rét để đưa trâu bò về để làm chuồng trại, che kín bạt, sau đó là ủ thức ăn chăm sóc để không bị thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra trên địa bàn toàn xã.
Theo dự báo, thời gian tới, các đợt không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống nước ta, gây ra rét đậm rét hại trên diện rộng. Trước diễn biến khó lường của thời tiết, huyện Lục Yên tiếp tục chỉ đạo các địa phương thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu để thông tin kịp thời cho người dân biết và tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn gia súc. Đồng thời thường xuyên theo dõi, phát hiện sớm các bệnh thường xảy ra trong mùa đông như bệnh viêm phổi, bệnh cước chân, bệnh đường tiêu hóa, bệnh tụ huyết trùng, lở mồm, long móng để có biện pháp điều trị kịp thời và hiệu quả. Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị, để tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, từng bước đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, tỉnh Yên Bái đang triển khai nhiều chương trình giải pháp nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh, mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân. Nhờ vậy, hiện nay mạng lưới y tế cơ sở tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng đáp ứng yêu cầu cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em, qua đó góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tai biến ở trẻ em và trẻ sơ sinh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những mục tiêu quan trọng theo quyết định số 1557 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững sau năm 2015. Tại Yên Bái, thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được các cấp các ngành liên quan của tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó giúp bà mẹ trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, góp phần nâng cao tầm vóc thể lực của người dân. Với đặc thù là tỉnh có tới gần 60% dân số là người dân tộc thiểu số, những năm qua các cấp các ngành đã quan tâm đầu tư, dành nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đặc biệt là nâng cao sức khỏe cho người dân. Trong đó có công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em với các giải pháp như thực hiện hoạt động bổ sung dinh dưỡng cho bà mẹ trẻ em, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, tăng cường sử dụng dịch vụ y tế tại cơ sở y tế, tầm soát sàng lọc bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Theo đó, hàng năm, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai hiệu quả việc can thiệp dinh dưỡng sớm, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và trẻ em, duy trì bổ sung đa vi chất hoặc viên sắt cho phụ nữ mang thai, theo dõi tăng trưởng bổ sung vitamin A, viên đa vi chất cho trẻ dưới 5 tuổi. Bác sĩ Nguyễn Kim Anh, trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì đã triển khai được 2 năm với mục tiêu là làm giảm cái tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, làm tăng cái kiến thức của bà mẹ về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai. Thì trong những năm vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở y tế triển khai các hoạt động của chương trình, và trung tâm đã tiến hành tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến cơ sở, đã cung cấp một số cái chế phẩm dinh dưỡng, một số gói đẻ sạch cho các cô đỡ thôn bản để sẽ triển khai đỡ đẻ tại các xã vùng 3, những xã mà có tỷ lệ đẻ tại nhà cao nhất. Ngoài ra thì trung tâm cũng đã cử các cán bộ đi giám sát hỗ trợ tại các trạm y tế, hướng dẫn cơ sở y tế triển khai chương trình một cách tốt nhất.
Cùng với thực hiện hiệu quả các chương trình từ tỉnh, hiện mạng lưới y tế tuyến huyện, xã, phường cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất và đội ngũ y bác sĩ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Yên nói.
Hiện tại thì trung tâm đã có những thành tựu trong việc khám chữa bệnh và điều trị cho trẻ em và phụ nữ. Đó là tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Các kỹ thuật mới trong chăm sóc, điều trị, cấp cứu trong lĩnh vực sản, lĩnh vực nhi được triển khai thực hiện. Can thiệp dinh dưỡng sớm, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và trẻ em.
Chị Trần Thúy Linh, thôn Cây Thị, xã Liễu Đô vừa được cứu sống thành công bằng phương pháp nội soi ổ bụng tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên. Chị Linh cho biết chị nhập viện trong tình trạng chảy nhiều máu và đau bụng dữ dội không rõ nguyên nhân. Khi được đưa đến trung tâm y tế, chị đã nhanh chóng được các bác sĩ khám làm các xét nghiệm lâm sàng và kịp thời đưa vào mổ cấp cứu với chẩn đoán trường ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng. Xác định đây là ca cấp cứu sản phụ khoa nguy hiểm, các bác sĩ tại trung tâm đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật và cứu sống bệnh nhân ngay tại trung tâm và không phải chuyển tuyến như trước đây. Sau ca phẫu thuật, chị đã ổn định sức khỏe và chuẩn bị được xuất viện. Chị Trần Thùy Linh, thôn Cây Thị, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên tâm sự.
Khi được nhập viện thì được sự chăm sóc rồi hướng dẫn xử lý kịp thời. Đến thời điểm hiện tại thì Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã xử lý ca mổ của tôi thành công và đến nay bệnh tình của tôi hồi phục rất là nhanh chóng và đi lại được ăn uống bình thường. Qua đây thì tôi xin gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã đồng hành và giúp tôi để có sức khỏe ổn định như ngày hôm nay ạ.
Không chỉ có nhiều chuyển biến trong việc đưa các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong chăm sóc sức khỏe sinh sản về cơ sở, mà công tác dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại các trạm y tế cũng có nhiều chuyển biến. Được cải thiện rõ ràng nhất qua tỷ lệ phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số được khám thai đầy đủ, tăng từ 50 lên 80%. Số thai phụ được nhân viên y tế đỡ đẻ đạt trên 80% và tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi giảm còn 21% trong năm 2024. Chị Phòng Thị Hồng Hạnh, thôn Yên Thịnh, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên chia sẻ.
Trong suốt quá trình mang thai thì tôi cũng được các bác sĩ tư vấn về chế độ dinh dưỡng cũng như là khám thai định kỳ, và các bác sĩ cũng đã tư vấn cho tôi uống canxi và sắt. Thì khi con sinh ra thì con được 3 cân và con rất là khỏe mạnh. Bây giờ con tôi được 25 tháng thì bé cũng các chỉ số chiều cao cân nặng thì cũng vượt trội so với các bạn đồng trang lứa.
Song song với nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho bà mẹ trẻ em dân tộc thiểu số cũng được các cấp các ngành quan tâm thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ trẻ em tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Y sĩ Hoàng Thị Thoa, trạm trưởng trạm y tế xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên nói:
"Về cái công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trên địa bàn xã thì cũng được sự quan tâm của các cấp và chính quyền địa phương và trung tâm y tế, thì là bây giờ là về cái công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là bà mẹ trẻ em, thì là cũng có tiến triển rất là tốt, vì là được đội ngũ công tác y tế thôn bản và các ban ngành của xã cũng vào cuộc để làm cái công tác tuyên truyền vận động cho nhân dân và các bà mẹ trong độ tuổi mang thai."
Trên thực tế, do địa hình rộng, người dân tộc thiểu số chiếm đa số, nhận thức của người dân không đồng đều, tập quán ở nhiều nơi còn lạc hậu, gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh và truyền thông, vận động người dân tham gia hoạt động. Để nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ có ngành y tế mà rất cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền địa phương, cũng như tinh thần tự giác, đồng thuận, trách nhiệm cao của mỗi người dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.